Cửu U Long Giới, chương 290, há miệng nuốt voi, góc truyện audio.com, Bạch Khởi đi rồi, tất cả mọi người trong Chân Bảo Lâu vẫn còn sững sờ, không ai có thể ngờ người vừa rồi lại chính là Tây Bắc Vương Bạch Khởi, đấu đế trong truyền thuyết. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Bạch Khởi rất trẻ nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Bọn họ càng không ngờ ở một nơi nhỏ bé như Chân Bảo Lâu lại có thể gặp được Bạch Khởi. Mấy tên hộ vệ của Tắc Mã Lam gia tộc nâng thiếu gia nhà mình lên mà lòng như cho nguội, bọn họ không biết mình nên nói cái gì mới tốt. Nhưng có một điểm có thể chắc chắn là lần này Tắc Mã Lam gia tộc đã gặp phiền phức rồi. Nếu không thể giải thích một cách hợp lý với Bạch Khởi, nếu không thể làm Bạch Khởi hài lòng, thì sợ là cả Tắc Mã Lam gia tộc trong nháy mắt sẽ bị đốt sạch. Bạch Khởi có năng lực làm được điều đó, điều này tất cả mọi người ở đế quốc đều rất rõ. Mặc dù nói Tắc Mã Lam gia tộc rất lớn mạnh, có thể được gọi là bàng nhiên đại vật nhưng trước mắt Bạch Khởi vẫn chỉ là hạt cát nhỏ bé mà thôi. Về tới phủ đệ, đầu tiên Bạch Khởi tạm biệt Linh Nhi kêu nàng quay về trong phủ, còn mình thì ngồi một mình trong phòng khách của Vương Phủ, lặng lặng đợi, đợi Ám La Lan tới. Hắn biết Ám La Lan nhất định sẽ tới, nếu thật sự như lời mà Hải Đường đã nói. Quả nhiên, vào lúc chạng vạng Ám La Lan cùng với Hải Đường xuất hiện ở cửa, sau khi Bạch Khởi kêu người dẫn họ vào xong, liếc mắt nhìn về Ám La Lan đang đứng trước mặt mình, Bạch Khởi cười rồi nói. Chấp chính quan các hạ ta đã nghĩ kỹ rồi, ta có thể hợp tác với Hắc Ám Thần Điện nhưng ta còn có mấy điều kiện, nếu ngài có thể đáp ứng được như vậy tất cả đều không có vấn đề gì. Các hạ cứ nói, Ám La Lan đầy tự tin nói, xem ra hắn đã có được không ít thông tin từ phía Hải Đường, hơn nữa Ám La Lan tự tin, với thực lực của Hắc Ám Thần Điện có thể đáp ứng được bất cứ yêu cầu nào của Bạch Khởi. Chỉ cần Bạch Khởi không phải có ý nghĩ kỳ lạ thì căn bản không có vấn đề gì. Trước khi hắn đến đây giáo hoàng bệ hạ đã giao cho hắn quyền lợi cực lớn, giống như tất cả mọi chuyện mình đều có thể tự quyết định. Thứ nhất, nếu ta và Hắc Ám Thần Điện hợp tác vậy thì ta sẽ không gia nhập Hắc Ám Thần Điện, không nghe hiệu lệnh của giáo hoàng, chúng ta chỉ là những người hợp tác chứ ta không phải là thủ hạ của các ngươi. Bạch Khởi nheo mắt nói ra điều kiện đầu tiên của mình, sau đó nhìn về hướng Ám La Lan, về phần còn lại Bạch Khởi chưa nói đến. Nếu điều kiện thứ nhất còn chưa được thông qua vậy thì những điều kiện còn lại đương nhiên không cần phải nói ra. Cái này không thành vấn đề, ta có thể thay mặt giáo hoàng đồng ý với ngươi. Đối với vấn đề này biểu hiện của Ám La Lan rất thẳng thắn, không có dây dưa đại khái như lần trước đến đây. Lần này khi nhìn thấy Bạch Khởi, Ám La Lan đã hiểu rõ mình cần làm gì. Bạch Khởi không thể bị Hắc Ám Thần Điện thuần phục, hơn nữa cho người ngoài gia nhập vào Hắc Ám Thần Điện sợ là cũng không hiểu ý nhau, như vậy chi bằng không nên thì hơn, mối quan hệ hợp tác ngược lại sẽ càng tốt. Được, điều kiện thứ hai đó chính là ta muốn Hắc Ám Thần Điện phải dốc toàn lực hỗ trợ ta. Nếu Hắc Ám Thần Điện muốn hợp tác với ta vậy thì không thể không hỗ trợ ta. Đương nhiên ta cũng sẽ chấp nhận cho Hắc Ám Thần Điện trở thành quốc giáo trong lãnh địa của ta. Bạch Khởi nói ra điều kiện thứ hai của mình, đây chỉ là điều kiện thứ hai của hắn nhưng với điều. Góc truyện audio.com, kiện này Bạch Khởi lại không hề để ý, hắn biết nó nhất định sẽ được thông qua, nếu ngay cả điều này mà Hắc Ám Thần Điện cũng không làm được vậy thì cần gì phải hợp tác nữa, vì Hắc Ám Thần Điện căn bản không có thành ý hợp tác. Cái này cũng không có vấn đề, tiếp theo là gì, xin các hạ cứ nói ra. Ám La Lan cười nhẹ một tiếng rồi nói, hắn căn bản không để ý đến vấn đề này, vì trước khi đến đây đã bàn bạc hết rồi, Bạch Khởi không nói Hắc Ám Thần Điện cũng cổ vũ cho hắn, dù sao theo kế hoạch của Hắc Ám Thần Điện phải xây dựng lên một Hắc Ám đế quốc vĩ đại ở phương Đông, và Bạch Khởi chính là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên Hắc Ám Thần Điện không phải không có lựa chọn khác, nhưng không có ai có thể tốt như Bạch Khởi, bây giờ ở phương Đông đã hình thành lên một đại thế lực, Bạch Khởi một nhà độc đại, uy hiếp đệ nhất đế quốc Bất Diệt Hoàng Triều, đệ nhị đế quốc Thiên Long đế quốc, có thể nói Bạch Khởi đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế lực của phương Đông. Huống hồ Bạch Khởi còn trẻ như vậy, thủ hạ binh hùng tướng mạnh, nếu nói hắn không khuếch trương ra thì ai dám tin. Thiên Long vừa đến, Bạch Khởi đã nhất thống xu thế của phương Đông đến mức không có thế lực nào có thể ngăn cản. Cho dù Hắc Ám Thần Điện có chọn người khác hỗ trợ sợ là cũng không thể nào mạnh bằng Bạch Khởi, huống chi sau khi chuyện bọn họ hợp tác với nhau xong, sẽ còn một vấn đề cần phải đối mặt, đó chính là Bạch Khởi Hắc Ám Đế Quốc muốn nổi dậy nhất thiết phải đối mặt với chuyện này, có vô số cường giả, có đội quân tinh nhuệ và Bạch Khởi có sức mạnh ma pháp sư thần bí, đây là một vấn đề khó. Huống hồ còn có sự tồn tại uy hiếp của Quang Minh Giáo Đình, cộng thêm Bạch Khởi tuyệt đối sẽ uy hiếp giấc mơ xây dựng nên Hắc Ám Đế Quốc. Nếu như vậy thì rất có khả năng khiến giấc mơ xây dựng nên Hắc Ám Đế Quốc bị tan biến, vậy chi bằng lựa chọn Bạch Khởi, như vậy sẽ càng tốt hơn. Nếu lựa chọn Bạch Khởi thì có thể toàn lực hỗ trợ cho Bạch Khởi, mục tiêu mà Hắc Ám Thần Điện theo đuổi chính là địa vị của giáo đình, cái mà bọn họ theo đuổi chính là tôn giáo chứ không phải là hoàng quyền, cho nên sẽ không xung đột với Bạch Khởi mà sẽ dốc toàn lực hỗ trợ cho Bạch Khởi. Đương nhiên một ngày nào đó khi đại nghiệp hoàn thành, giữa hai bên nhất định sẽ có sự tranh chấp giữa hoàng quyền và thần quyền, giống như hành động của các quốc gia khác với giáo đình bây giờ, nhưng ít ra ban đầu giữa hai bên sẽ không có xung đột gì cả. Hai điều kiện đó chỉ là chuyện nhỏ, cái sau mới quan trọng. Ta biết Hắc Ám Thần Điện có một số tín ngưỡng đặc biệt ly kỳ cổ quái, một số hoạt động cúng tế tàn nhẫn, còn có một số hoạt động cầu nguyện kinh khủng mà người ta không thể nào hiểu được. Những thứ này ta không hy vọng xuất hiện trong vương quốc của ta. Ta biết Hắc Ám Thần Điện có một số hoạt động khiến cho người trên đại lục không cách nào tiếp nhận, đây cũng là nguyên nhân mà mấy lần Hắc Ám Thần Điện thất bại trước Quang Minh Giáo Đình. Cho nên ta không hy vọng làm sống dậy những tiếng oán than, trách móc. Vì vậy ta muốn Hắc Ám Thần Điện phải tuân thủ quy tắc và luật pháp, có thể phát triển tôn giáo, cũng có thể phát triển tín ngưỡng, nhưng ta hy vọng các ngươi làm chính đáng một chút. Bạch Khởi bây giờ mới nói ra điều kiện quan trọng của mình. Hai điều kiện trước căn bản chỉ là chuyện nhỏ, điều kiện thứ ba mới chính là điều kiện. gocchuyenaudio.com, mà Bạch Khởi coi trọng, nếu không đáp ứng được điều kiện này thì Bạch Khởi sẽ không hợp tác với Hắc Ám Thần Điện nữa, vì nếu không giải quyết được vấn đề này thì ban đầu hợp tác bọn họ sẽ chuốc lấy thất bại, nếu như vậy chi bằng Bạch Khởi hành động một mình còn hơn. Đương nhiên chuyện này cũng không dễ dàng được chấp nhận, quy định của Hắc Ám Thần Điện đã được hình thành lâu đời từ những quy định của thời thượng cổ, bọn họ có lịch sử lâu đời, hơn nữa còn có số đông những kẻ tín ngưỡng và làm theo, vì vậy muốn thay đổi là chuyện rất khó. Nhưng chuyện này Bạch Khởi nhất định phải nói. Hơn nữa không thể nhượng bộ, nếu Hắc Ám Thần Điện không đồng ý, Bạch Khởi tình nguyện không hợp tác với họ nữa. Hà hà, các hạ có thể trong mấy năm mà đã đạt đến bước này, tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, thực lực và trí tuệ không có người nào có thể bằng được, chỉ bằng vài câu nói đã chỉ ra được tệ nạn dị đoan trọng đại của Hắc Ám Thần Điện. Nói thật từ lâu chúng tôi đã phát hiện ra vấn đề này, hơn nữa đã chuẩn bị thay đổi nó. Giáo hoàng bệ hạ từ lâu đã hạ lệnh thay đổi, Hắc Ám Thần Điện bây giờ đã rất ít những phong tục cổ hủ ngày trước. Chúng tôi đang nhiệt tình đón nhận quan điểm của toàn bộ nhân loại thế giới, khi chúng tôi xuất hiện lại một lần nữa nhất định là sẽ mang một bộ mặt hoàn toàn mới, cho nên vì chuyện này ngài căn bản không cần phải bận tâm. Nhìn Bạch Khởi đang đứng trước mặt Ám La Lan cười cười rồi trả lời vấn đề này. Xem ra Hắc Ám Thần Điện cũng không phải là kẻ ngốc có thể ngang dọc đại lục lâu như vậy, bọn họ nhất định là không hề ngu ngốc, chỉ là trước đây có quá nhiều vấn đề không có cách nào thay đổi mà thôi, cũng không phải không nhìn thấy vấn đề, bây giờ xem ra Hắc Ám Giáo Hoàng đã thật sự chuẩn bị cuộc cách mạng tiến hành thay đổi rồi. Nói như vậy các ngươi đáp ứng yêu cầu này, như vậy chúng ta sẽ nói tiếp. Bạch Khởi cười cười rồi nói, việc hợp tác với Hắc Ám Thần Điện là có thể, nhưng Bạch Khởi phải dùng hết sức có thể để giành lấy quyền lợi cho mình, hơn nữa chuyện nên nói thì phải nói cho rõ ràng, như vậy mới được, nếu không đến lúc nào đó nhất định sẽ có phiền phức. Kế tiếp, còn nữa sao, các hạ, ta khuyên ngài một câu, làm người thì không nên tham lam quá, nếu không ta nghĩ chúng ta sẽ không có cách nào mà hợp tác. Ám La Lan nhíu mày lộ vẻ không hài lòng, hiển nhiên Ám La Lan cảm thấy Bạch Khởi là người có lòng tham không đáy. Ha ha, yêu cầu của ta không nhiều lắm, lẽ nào ngươi không cảm thấy ba yêu cầu trước ta đều vì nghĩ cho lợi ích của hai bên mà thôi, chứ không phải cho một mình ta. Đã là hợp tác với Hắc Ám Thần Điện thì ta cũng phải có chút lợi ích chứ. Bạch Khởi nghe xong thì cười cười rồi nói. Không sai, ba điều kiện ngươi nói lúc trước đều là vì nghĩ cho hai bên, về điểm này ta thừa nhận, nhưng các hạ nói bản thân mình không có lợi gì sao. Về điều này ta không tán đồng, ngài phải biết mộng tưởng của chúng ta là xây dựng một Hắc Ám Đế Quốc vĩ đại, vì điều này mà Hắc Ám Thần Điện sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ ngài, còn lợi ích mà ngài có được thì không có cách nào tưởng tượng được, sức mạnh khủng khiếp, lãnh thổ vô biên, con dân vô số, quyền lợi vô cùng, lẽ nào như vậy còn chưa đủ hay sao? Ám La Lan đương nhiên không thừa nhận, người của Hắc Ám Thần Điện không hề đơn giản, đặc biệt là con người như Ám La Lan sẽ không để cho Bạch Khởi dễ. gocchuyenaudio.com Ràng muốn gì cũng được, chuyện này cứ tạm thời xem như ngươi nói đúng đi, nhưng điều kiện dưới đây các ngươi nhất định phải đáp ứng, nếu các ngươi không đồng ý thì ta căn bản không có cách nào hợp tác với các ngươi nữa, hãy nhớ rõ là không có cách nào hợp tác với các ngươi chứ không phải là không muốn hợp tác với các ngươi. Bạch Khởi hơi cường điệu vế sau của câu nói. Lời nói của Bạch Khởi vốn đã khiến Ám La Lan có chút tức giận, đã chuẩn bị cự tuyệt rồi, Hắc Ám Thần Điện từ trước đến nay chưa từng phải chịu sự uy hiếp nào, nhưng lời nói tiếp theo của Bạch Khởi đã khiến cho Ám La Lan bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua Bạch Khởi đang ở trước mặt mình, Ám La Lan từ chối cho ý kiến mà chỉ nói. Ngài nói nghe xem nào, Tax được lấy tại tiền ta cần tiền, rất nhiều tiền không ngại nói cho ngươi biết bây giờ ta rất thiếu tiền, ta rất cần tiền. Lãnh địa phương Bắc của ta đã trải qua chiến loạn cần phải phát triển, nhưng điều này cần có tiền, quân đội của ta quá đông, muốn nuôi dưỡng bọn họ cần phải có tiền, ta muốn tăng cường quân cũng cần phải có tiền. Ta nuôi dưỡng những ma pháp sư lại càng cần phải có tiền, ta nuôi cường giả cũng lại cần tiền. Quân đội của ta phải dự trữ, phải có lương thực, tất cả những thứ đó đều là tiền, những thứ mà ta muốn thật sự là rất nhiều, rất nhiều. Bây giờ quan hệ của ta và đế đô, ngươi cũng thấy rồi đấy, ta căn bản không thể lấy được một đồng tiền nào từ đế quốc, cho nên ta rất cần tiền. Thiên Long dục dịch chuẩn bị, bọn thú nhân cũng không an phận, đế quốc cũng có khả năng phát sinh chiến tranh với ta, lãnh địa của Gia Lam từ lâu đã trải qua chiến hỏa, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không có cách nào kiếm được tiền. Hợp tác với Hắc Ám Thần Điện cơ bản chỉ là nói suông, cho nên ta cần có tiền, đây là yêu cầu duy nhất của ta, cũng là yêu cầu cuối cùng. Sau khi Bạch Khởi nghe xong liền thay đổi nét mặt, nói vô cùng chân thật, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Những lời này tuy rằng cũng là tình hình thực tế, nhưng là trước đó, trước khi Bạch Khởi nắm được bảo tàng của đế quốc Huy Hoàng. Tình hình bây giờ không còn như thế nữa, Bạch Khởi bây giờ đang có tiền, hơn 1 tỷ kim tệ đủ để Bạch Khởi sử dụng, nhưng có thể lấy ra một khoản tiền từ Hắc Ám Thần Điện Bạch Khởi đương nhiên không bỏ qua rồi. Lời nói của Bạch Khởi khiến Ám La Lan nhíu mày, mặc dù đại thể hắn cũng biết tình hình của Bạch Khởi đang có chút khó khăn, nhưng không ngờ tình cảnh lại đến mức này. Đối với Bạch Khởi, Ám La Lan vẫn có chút hiểu biết. Hắn nắm giữ Hắc Ám Thần Điện, nhân mã của Hắc Ám tính ra có thể đủ 2 quân đoàn 40 vạn người, đã cảm thấy uể oải khó khăn rồi, cũng biết sự tiêu hao của bọn họ khủng khiếp như thế nào, sự tiêu hao của 40 vạn người khiến người ta kinh sợ, mỗi ngày số kim tệ tiêu hao cũng phải lên tới 10 vạn. Bạch Khởi có đội quân hơn 100 vạn, còn nhiều gấp nhiều lần so với mình, chuyện tiêu hao đương nhiên còn khủng khiếp dị thường, sợ là mỗi ngày cũng phải trên dưới 100 vạn kim tệ, thậm chí còn hơn, nghĩ tới điều này Ám La Lan cũng có chút hiểu được Bạch Khởi. Nhưng Ám La Lan dù sao cũng không phải là nguyên soái thống binh, đối với những chuyện này cũng không hiểu rõ lắm. Hắc Ám quân đoàn tồn tại như thế nào? Những binh mã ở đó đều là tinh hoa của Hắc Ám Thần Điện, sự tiêu hao và phí chi dùng mỗi ngày thật sự rất khủng khiếp, không nói đến phía dưới Hắc Ám Thần. gocchuyenaudio.com, điện còn có mấy Hắc Ám quân đoàn, sự tiêu hao mỗi ngày cũng gấp bao nhiêu lần so với người thường. Bọn họ đâu có biết thật ra số cho tiêu trong quân đoàn đã được quy định, 20 vạn người, mỗi ngày tiêu hao cũng chỉ đến 3.000 kim tệ mà thôi. Đương nhiên còn có những khoản chi khổng lồ khác, nhưng cộng lại tất cả quân đội của Bạch Khởi sợ là sự tiêu hao mỗi ngày cũng kém gấp mấy lần phí chi dùng cần thiết của một số người trong Hắc Ám quân đoàn. Ồ, nếu là như vậy thì ta cũng có thể hiểu cho ngươi, thật ra ngươi có một số khó khăn, điều kiện này ta có thể đáp ứng cho ngươi, Hắc Ám Thần Điện chúng ta sẽ cung cấp kim tệ cho ngươi, điều này không cần phải lo. Ám La Lan suy nghĩ một lát rồi đồng ý, Hắc Ám Thần Điện không quan tâm đến tiền, tiền của Hắc Ám Thần Điện rất nhiều, người của Hắc Ám Thần Điện muốn có tiền cũng rất đơn giản. Hầu như mỗi người của Hắc Ám Thần Điện đều là đại phú hào, ở tầng lớp cấp trung tế tự không có mấy vạn kim tệ thì chính là kẻ nghèo hèn, còn về tầng lớp cao cấp thì thân có 100 vạn, 1.000 vạn, nhiều không kể xiết. Cộng tất cả phú hào của Hắc Ám Thần Điện lại sợ là so với cộng tất cả tiền của các đại đế quốc phương Đông cũng không ít hơn là bao. Ám La Lan đương nhiên sẽ không để ý đến chút tiền này. Hắn còn chút do dự là vì hắn không biết biết chính xác Bạch Khởi có phải đang giở trò với Hắc Ám Thần Điện hay không, cho nên hắn phải suy nghĩ một lát, chứ thật ra tiền không phải là vấn đề. Lời nói của Ám La Lan khiến cho nhãn thần Bạch Khởi sáng bừng lên, cái hắn cần chính là câu nói này, đợi quá lâu rồi, cho nên sau khi nghe xong, hai mắt của Bạch Khởi lập tức sáng bừng, nhìn Ám La Lan đang đứng trước mặt Bạch Khởi giống như một kẻ chết đói đang nhìn thấy con cừu non trước mặt vậy, trong ánh mắt lộ đầy vẻ tham lam, nhìn Ám La Lan có chút sợ hãi. Chuyện này ta cần 1 tỷ 2 tỷ kim tệ. À, ít nhất phải cần 2 tỷ kim tệ mới có thể duy trì quân đội của ta, hơn nữa tiến một bước trong việc mở rộng quân đội, ngươi biết ta muốn mở rộng ra 20 quân đoàn, thậm chí nhiều hơn thì càng tốt. Dù sao mục tiêu của các ngươi là Quang Minh Thần Điện, là toàn bộ đại lục, mặc dù ta có 30 quân đoàn, nhưng về lâu dài sẽ không đủ, phải biết Quang Minh quân đoàn của Quang Minh Thần Điện có 20 triệu người, cả 100 quân đoàn nữa chúng ta so với họ ít hơn rất nhiều, hơn nữa chúng ta còn phải đối phó với các đế quốc khác, ta cần một đội quân hùng mạnh. Bạch Khởi vừa đảo mắt lập tức nói như vậy, bắt đầu nói 1 tỷ, nhưng trước mắt đã chuyển thành 2 tỷ. Đương nhiên nói là nói như vậy, nhưng mở rộng một quân đoàn, tòng chiêu mộ quân đến mua vũ khí, lại còn phải huấn luyện toàn bộ cho tốt. Nói thật 1 tỷ kim tệ có thể đủ để huấn luyện 30 quân đoàn, 2 tỷ là 60 quân đoàn, hơn nữa còn có thể hỗ trợ vật tư tác chiến cho bọn họ trong 2 năm, hơn nữa nhất định là còn thừa. Bạch Khởi có thể nói là mở miệng đã thấy sự tham lam, rõ ràng là muốn hãm hại Ám La Lan, nhưng đáng tiếc là con người Ám La Lan căn bản không biết then chốt trong đó. Hắn căn bản không để ý đến những thứ như tiền trong mắt những người của Hắc Ám Ma tộc xem ra căn bản chỉ là vậy ngoài thân, có cũng như không, điều mà hắn thật sự để ý chính là câu nói của Bạch Khởi, Quang Minh Thần Điện có 20 triệu người, chúng ta cần phải có nhiều hơn. Những lời này không nghi ngờ gì đã đánh trúng tâm can của Ám La Lan. Góc truyện audio.com, Hắc Ám Thần Điện vẫn canh cánh trong lòng số lượng quân đội của Quang Minh Thần Điện. Bạch Khởi thật sự đã nhắc đến tâm sự trong lòng hắn, nghe xong câu nói đó Ám La Lan bỗng thay đổi sắc mặt, lớn tiếng nói. Sẽ cho ngài 4 tỷ kim tệ, hãy mở rộng thành 40 quân đoàn cho tôi. Tạm thời những chuyện này tôi chưa thể quyết định, nhưng ngài yên tâm, tôi sẽ quay về bẩm báo với giáo hoàng bệ hạ, để ngài ấy tiếp tục cung cấp tài chính cho ngài. Hắc Ám Thần Điện có tiền, chúng tôi không sợ tốn tiền, nhưng quân đội của chúng ta tuyệt đối không thể ít hơn người của Quang Minh Thần Điện. Được, nếu chấp chính quan các hạ đã nói như vậy, vậy thì tôi cũng không khách khí nữa, 4 tỷ kim tệ tôi sẽ lấy hết trước. 40 quân đoàn sao? Chỉ cần tiền đến chỗ tôi thì lập tức sẽ mở rộng binh mã, còn về những chuyện khác tôi không có yêu cầu gì khác. Sau khi Bạch Khởi nghe xong lập tức đứng lên ghế, một người coi tiền như rác như thế nếu không hợp tác với hắn thì thật là vô lý, hợp tác với Hắc Ám Thần Điện tuyệt đối là chuyện vô cùng có lợi, nhất thời trong lòng Bạch Khởi còn một chút đối kháng với Hắc Ám Thần Điện lập tức biến mất vô hình vô ảnh, trong lòng tràn đầy sự thích thú. Cách chương.